Tôi làm việc từ 6 giờ tối cho đến gần trưa hôm sau. Buổi trưa thì ngủ nên chỉ có thể đọc sách vào những lúc rảnh tay giữa buổi làm việc. Sau khi nhào bột xong, chờ cho bột chua và sau khi đã cho bánh ra lò, tôi càng nắm được bí mật của nghề nghiệp bao nhiêu thì bác thợ làm bánh lại càng làm việc ít bấy nhiêu. Bác ta dạy bảo tôi, giọng nói thân mật lộ vẻ ngạc nhiên. Chú có năng lực làm việc đấy, 1-2 năm nữa chú sẽ trở thành thợ làm bánh. Thật là buồn cười, chú còn trẻ, người ta sẽ không nghe lời chú và không kính trọng chú đâu. Trước sự ham mê đọc sách của tôi, thái độ của bác có vẻ không đồng tình. Dạ, chú đừng đọc sách mà nên đi ngủ thì hơn. Bác ta khuyên tôi với vẻ săn sóc ân cần, nhưng không khi nào bác hỏi tôi đọc sách gì. Những giấc mộng và những ước mơ về các kho của cùng với cô ả béo tròn và lùn tịt đã hoàn toàn choáng lấy bác. Cô ả thường lui tới về đêm, những lúc đó thì hoặc bác ta đưa cô ả ra chỗ những bao bột ở gian ngoài, hoặc nếu lạnh thì bác ta nhăn sống mũi lại và bảo tôi, hãy ra ngoài đâu nửa tiếng. Tôi vừa bước ra vừa nghĩ, sao mà thứ tình yêu này khác với thứ tình yêu trả trong sách đến thế. Cô em gái của chủ nhân sống trong một căn buồng nhỏ ở đằng sau cửa hàng. Tôi thường đun nước bằng ấm samovar cho cô, nhưng tôi cố làm thế nào ít chấp mặt cô. Trước mặt cô tôi cảm thấy lúng túng. Cặp mắt trẻ con của cô vẫn làm tôi khó chịu như những lần gặp gỡ đầu tiên. Trong đáy cặp mắt ấy, tôi nghi có một nụ cười, và tôi cảm thấy đó là một nụ cười giễu cợt. Vì sức lực quá dồi dào nên tôi rất vụng về. Nhìn tôi vâng và kéo những bao nặng hàng 5 phút, bác thợ nói với vẻ thương hại, sức lực của chú bằng 3 người khác, nhưng sự khéo léo thì không có. Tuy chú cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một con bò đực. Mặc dù đọc đã kha khá nhiều sách, yêu thơ và đã bắt đầu làm thơ, nhưng tôi vẫn cứ nói bằng những lời của mình. Tôi cảm thấy chúng nặng nề, cục cằn, nhưng tôi lại có cảm tưởng rằng chỉ bằng những lời đó, tôi mới diễn đạt được những ý tưởng vô cùng lộn xộn của tôi. Đôi khi, tôi cố tình ăn nói lỗ mãn vì muốn phản kháng một cái gì đó xa lạ đối với tôi và làm cho tôi tức giận. Một trong những thầy giáo của tôi là một anh sinh viên toán đã từng trách tôi. Có quỷ biết được là anh nói như thế nào, không phải bằng lời mà bằng những quả tạ. Nói chung, chính tôi cũng không ưa tôi. Đó là điều tôi thường thấy ở tuổi thiếu niên. Tôi thấy mình buồn cười và cục cằn. Bộ mặt tôi với 2 gò má cao trông giống như người canh mứt. Còn giọng nói thì thường không chịu nghe lời tôi tí nào cả. Cô em gái của chủ nhân đi lại nhanh nhẹn và khéo léo như một con chim én bay trong không trung. Tôi có cảm tưởng hình như những cử động nhẹ nhàng đó trái ngược với thân hình mềm nhẽo và béo tròn của cô. Có một cái gì không thực trong những điệu bộ và dáng đi của cô. Một cái gì như cố ý. Giọng nói của cô vang lên vui vẻ. Cô ta rất hay cười. Nghe tiếng cười trong trẻo đó, tôi nghĩ cô ta muốn làm cho mình quên cảnh tượng khi mình thấy cô ta lần đầu tiên đây. Nhưng tôi thì lại không muốn quên cái đó. Tôi rất quý trọng những cái khác thường. Tôi cần biết rằng nó có thể xảy ra, rằng nó hiện đang tồn tại. Thỉnh thoảng cô ta hỏi tôi, anh đang đọc gì thế? Tôi trả lời rất ngắn, và tôi muốn hỏi lại cô ta, thế cô cần biết điều đó để làm gì? Một hôm, bác thợ làm bánh vừa vỗ về cô ả lùn tịt vừa bảo tôi bằng giọng say rượu. Hãy ra ngoài kia một lát. Ồ, sao chúng mày không vào với con em lão chủ ấy? Còn chờ gì? Ngay bọn sinh viên. Tôi dọa sẽ dùng quả cân đập vỡ đầu bác ta nếu bác còn nói những lời như thế nữa. Rồi tôi bỏ ra phòng ngoài, leo lên ngồi trên các bao bột. Qua khe cửa khép không chặt, tôi nghe tiếng nói của Lutonin. Việc gì anh phải cáo với nó? Suốt ngày nó chỉ đọc sách và sống như một thằng điên vậy. Ở phòng ngoài, chuột kêu chí chóe và chạy rầm rịt. Ở trong lò bánh thì cô gái nức nở và rền rĩ. Tôi bước ra sân. Ngoài sân mưa phùn rơi lất phất, gần như lặng lẽ. Tuy vậy, vẫn cảm thấy ngột ngạt. Không khí nồng nặc một thứ mùi cháy rừng khét lẹt. Đã quá nửa đêm từ lâu. Những cửa sổ của ngôi nhà đối diện với hiệu bánh vẫn còn mở. Trong những căn phòng đèn không thắp sáng lắm, có tiếng hát. Chính thánh Vaslami, trên đầu vàng rực ánh hào quang, từ trên cao nhìn xuống phía họ mỉm cười. Tôi cố hình dung cảnh Maria Tadensov đang nằm trong lòng tôi, giống như cô ả của bác thợ làm bánh đang nằm trong lòng bác ta. Nhưng tôi cảm thấy một cách sâu sắc rằng điều đó không thể được, thậm chí kinh khủng nữa. Suốt đêm cho tới sáng, nó vừa uống rượu vừa hát, và ôi, nó còn làm gì đó nữa. Tiếng ôi, ồ và trầm nổi lên mạnh mẽ giữa bản đồng ca. Tôi cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối và nhìn vào cửa sổ. Qua tấm rèm đăng ten, tôi nhìn thấy một cái hầm hình vuông. Những bức tường màu xám của nó được chiếu sáng bằng ngọn đèn nhỏ đặt dưới một cái chụp màu xanh da trời. Một cô gái đang ngồi viết trước đèn, mặt quay về phía cửa sổ. Lúc này, cô ta ngẩng lên và lấy chiếc quạt bút màu đỏ sửa lại mớ tóc ở bên thái dương. Cặp mắt cô ta nheo lại, nét mặt như mỉm cười. Cô chậm chạp gấp thư lại, lè lưỡi liếm dọc theo mép phong bì và dán lại. Rồi sau khi ném phong bì lên mặt bàn, cô ta giơ ngón tay nhỏ xíu, nhỏ hơn ngón tay út của tôi, để dọa nó. Nhưng rồi, cô lại cầm phong thư lên, cau mày xé phong bì ra, đọc lại và cho vào một phong thư khác, dán kín. Cúi lơm khơm trên mặt bàn để đề địa chỉ, rồi cầm phong thư vung lên trong không khí như vẫy một lá cờ trắng. Cô vừa lượn vòng vòng, vừa vung hai tay đi vào góc phòng, chỗ có kê chiếc giường của cô. Sau đó, cô ta từ trong góc đi ra. Lúc này, cô đã cởi áo ngoài. Hai vai cô tròn như những chiếc bisca. Cô cầm lấy ngọn đèn ở trên bàn và biến mất vào góc phòng. Mỗi khi anh quan sát một người nào đấy trong lúc họ hành động một mình, anh thường cảm thấy người ấy như điên rồ. Tôi vừa đi lại trong sân vừa nghĩ, kỳ quặc thay cuộc sống của cô ả này, những khi cô ả chỉ có một mình trong cái hang của mình. Nhưng mỗi khi chàng sinh viên có bộ tóc hung đến với cô ta và bằng một giọng trầm gần như thì thầm nói với cô ta điều gì đó, thì toàn thân cô lại co rúm lại và nơm như nhỏ hơn ngày thường. Cô vừa nhìn anh chàng vừa mỉm cười rụt rè, hai tay giấu sau lưng hoặc dưới gầm bàn. Tôi không ưa anh chàng tóc hung, rất không ưa. Bước đi lảo đảo, thang trùm kín mít, cô gái lùn đi ra và nói bằng giọng khò khè. Vào đi. Bác thợ làm bánh vừa xúc bột ở trong thùng ra, vừa kể cho tôi nghe cô nhân tình của bác ta biết chiều chuộng và dẻo dai như thế nào. Còn tôi thì suy nghĩ, rồi mình sẽ ra sao đây? Và tôi có cảm tưởng rằng, quanh đâu đây, phía sau góc nhà kia, có một sự bất hạnh đang chờ đợi tôi. Công việc của cửa hiệu bánh mì tiến hành thuận lợi, đến nỗi Dedensov đã bắt đầu tìm một lò bánh khác rộng hơn và quyết định mượn thêm một thợ phụ việc nữa. Điều đó rất tốt, tôi phải làm quá nhiều việc, tôi mệt đến lưỡi cả người. Đến lò bánh mới, chú sẽ làm phụ việc trưởng, bác thợ hứa với tôi. Tôi sẽ nói để người ta trả cho chú 10 rúp một tháng, đúng thế. Tôi hiểu rằng có tôi làm phụ việc trưởng thì bác ta có lợi. Bác không thích làm việc, còn tôi thì làm việc một cách tự nguyện. Sự mệt nhọc có lợi đối với tôi, nó dập tắt nỗi lo lắng của tâm hồn, kiềm chế những đòi hỏi dai dẳng của bản năng sinh lý. Nhưng nó lại không cho phép tôi đọc sách. Chú quẳng sách đi như thế là rất tốt, để chuột nó gặm đi cho rồi. Bác thờ nói, mà chẳng lẽ chú không bao giờ nằm mê thấy gì à? Có lẽ có thấy, nhưng chú giấu đấy thôi. Thật là buồn cười. Kể chuyện ngủ mê là việc vô thưởng vô phạt nhất, chẳng có gì lo ngại cả. Bác rất thân mật đối với tôi, thậm chí có vẻ như kính trọng nữa. Hay bác sợ tôi là một tay chân của chủ. Tuy rằng điều đó cũng không ngăn trở bà ăn cắp hàng một cách thường xuyên. Bà tôi chết. Tôi biết tin bà tôi chết 7 tuần sau ngày chôn cất qua bức thư của một đứa em họ gửi cho tôi. Bức thư ngắn, không có một dấu phẩy nào cả, nói rằng trong lúc ăn xin ở bậc thềm nhà thờ, bà tôi bị ngã gãy chân. Đến ngày thứ 8 thì mắc chứng hoại thư. Về sau tôi được biết rằng hai thằng và một con em họ của tôi tất thảy đều trẻ và khỏe mạnh. Cùng với con cái của chúng đã sống ăn bám bà lão già bằng của bố thí mà bà tôi đi xin được. Chúng cũng không biết đi mời thầy thuốc nữa. Bức thư viết, người ta chôn bà ở nghĩa địa Petropavlovsk, chỗ đã chôn mọi người thuộc nhà ta. Chúng em cùng những người hành khất đi đưa đám họ thương bà và họ khóc. Ông cũng khóc, ông đuổi chúng em về, còn ông thì ở lại bên cạnh mộ, chúng em nấp trong bụi cây, nhìn thấy ông khóc, ông bảo ông cũng sắp chết thôi. Tôi không khóc, nhưng tôi còn nhớ có cái gì hệt như một luồng băng giá choáng lấy tôi. Đêm hôm ấy, tôi ngồi trên đống cửa ở ngoài sân, tôi cảm thấy rất muốn kể chuyện cho một người nào đó nghe về bà tôi, nói cho họ biết bà tôi là một người tốt bụng và thông minh như thế nào. Bà là một người mẹ của tất cả mọi người. Tôi đã mang rất lâu ở trong lòng cái nguyện vọng đau khổ đó, nhưng không biết kể với ai. Và thế là nó không được nói ra và dần dần bị tàn lụi đi. Sau nhiều năm, tôi lại nhớ lại những ngày này khi tôi đọc một chuyện ngắn rất chân thật của Chekhov kể chuyện một bác lái xe ngựa nói chuyện với con ngựa về cái chết của đứa con trai mình. Tôi tiếc rằng trong những ngày rất buồn đó, xung quanh tôi không có ngựa, cũng không có chó. Và tôi không nghĩ ra cách san sẻ nỗi đau khổ với đàn chuột. Chúng rất nhiều ở trong lò bánh, và tôi đã sống với chúng một cách tốt đẹp. Lão cảnh sát Nikiforit bắt đầu lượn xung quanh tôi như một con diều hâu. Lão ta người cân đối, khỏe mạnh, đầu hói sáng như bạc. Bộ râu rậm được xén tỉa một cách chăm chút. Vừa chép miệng một cách ngon lành, lão vừa nhìn tôi hệt như nhìn một con ngỗng bị cắt tiết trước lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Tôi nghe nói anh thích đọc sách lắm phải không? Lão hỏi, thí dụ như những sách gì? Chẳng hạn, Sự Tích Các Thánh hoặc Kinh Thánh đã đọc chưa? Tôi đã đọc Kinh Thánh, cũng đã đọc cả Sự Đồ Tuẩn Giáo. Điều đó khiến Nikiforit ngạc nhiên và có lẽ đã làm lão ta bối rối. Thế à, đọc sách là một việc hợp pháp và có ích. Thế còn những tác phẩm của bá tước Tolstoy, anh đã đọc bao giờ chưa? Tôi cũng đã đọc Tolstoy, nhưng lại không phải là những tác phẩm mà viên cảnh sát chú ý. Đấy có thể nói là những tác phẩm thông thường mà ai cũng biết. Lần này nghe nói có một số tác phẩm trong đó ông ta chống lại các cha cố. Giá đọc những tác phẩm ấy thì tốt. Tôi cũng đã đọc một số tác phẩm đó qua những bản in bằng Hetograph, nhưng tôi cảm thấy chúng có vẻ buồn tẻ, và tôi biết rằng không nên thảo luận với cảnh sát về những tác phẩm ấy. Sau một vài tuần vừa đi vừa nói chuyện ngoài phố, lão già bắt đầu mời tôi. Lúc nào đến cho tôi uống chén trà nhé. Tất nhiên tôi hiểu lão muốn gì ở tôi, nhưng tôi vẫn muốn đến chỗ lão chơi. Tôi hỏi ý kiến những người hiểu biết. Tất cả đều cho rằng nếu tôi từ chối nhà ý của lão cảnh sát thì như vậy sẽ có thể làm tăng thêm sự nghi ngờ của hắn đối với lò bánh. Và thế là tôi đến chơi nhà Nikiforit. Chiếc lò sưởi Nga chiếm 1/3 gian phòng hẹp như cái củi chó. 1/3 kê chiếc giường đôi khuất sau tấm rèm bằng vải hoa. Trên để rất nhiều gói bọc trong những áo gối bằng vải điều. Khoảng còn lại kê một cái tủ đựng bát đĩa, một cái bàn, hai chiếc ghế tựa và một chiếc ghế dài kê bên dưới cửa sổ. Nikiforit ngồi trên chiếc ghế dài, áo ngoài phanh ra, tấm thân của lão che kín chiếc cửa sổ nhỏ bé độc nhất của gian phòng. Cạnh tôi là vợ lão, một cô ả trạc 20 tuổi, ngực nở nang, má đỏ, cặp mắt dạo quyệt và dữ tợn có một màu kỳ lạ, hơi tím tím. Cặp môi đỏ tươi của cô dẫu ra một vẻ đỏng đảnh, giọng nói gắt gỏng và khô khan. Tôi được biết, là cảnh sát nói, đứa con gái nuôi của tôi là Celestia, thường lại lò bánh mì của các anh. Thật là một đứa con gái trụy lạc và đê tiện. Mà đàn bà, tất cả đều là đồ đê tiện hết. Tất cả à? Vợ là hỏi lại. Tất, Nikiforis khẳng định một cách cương quyết. Những chiếc mề đai bị lão lắc kêu lẻn xẻn, hợp như tiếng ngựa rung yên cương. Uống cạn chén trà, lão nhắc lại với một vẻ thú vị. Từ đứa con gái đầu đường xó chợ hèn kém, và thậm chí cho đến cả các bà hoàng cũng đều đê tiện và trụy lạc. Nữ hoàng Seba cũng đã từng đi hàng 2000 Vesta qua sa mạc đến với vua Solomon để trị lạc. Cả nữ hoàng Ekaterina cũng thế, tuy rằng được gọi là đại đế. Lão kể tỉ mỉ chuyện một anh chàng thợ đốt lò nào đó chỉ ngủ một đêm với nữ hoàng mà được phong tất cả các cấp từ trung sĩ cho đến đại tướng. Vợ lão vừa chăm chú nghe chuyện, vừa liếm môi và đưa chân hít vào chân tôi ở dưới gầm bàn. Nikiforis nói một cách rất uyển chuyển, bằng những lời thú vị, rồi không hiểu bằng cách nào lão chuyển sang vấn đề khác. Chẳng hạn ở đây có một sinh viên học năm thứ nhất tên là Blesnov. Vợ lão thở dài và nói chen vào. Không đẹp trai nhưng dễ thương. Ai? Ông Blesnov. Thứ nhất, hắn không phải là ông. Hắn sẽ là ông khi nào hắn tốt nghiệp, còn bây giờ thì chỉ là sinh viên thôi. Hằng ấy, chúng ta có hàng nghìn đứa. Thứ hai, dễ thương là thế nào? Vui, trẻ. Thứ nhất, thằng Hề ở rạp hát cũng vui. Thằng Hề vì tiền mà làm trò vui. Xuyệt. Thứ hai, ngài đến con chó già cũng đã có lúc làm con chó con. Thằng Hề chẳng khác gì một con khỉ. Xuyệt. Tôi đã bảo, mình chẳng chú ý gì cả, mình có nghe không đấy? Có nghe, thế thì được. Sau khi bác vợ phải phục tùng, Nikiforis khuyên tôi. Này, cứ thử làm quen với Pletnyov xem, anh ta là một người rất hay. Vì lão đã gặp tôi với Pletnyov ở ngoài phố, có lẽ không phải chỉ một lần. Thành thử tôi nói, chúng tôi có quen biết nhau. Thế à, ra thế. Giọng nói của lão có vẻ bực dọc. Lão cử động một cách hùng hổ, làm mề đai kêu lẻn xẻn. Còn tôi thì tỏ ra dè chừng, vì tôi được biết là Blesnyov đang in những tờ giấy gì đó bằng Hestacraft. Một đàn bà vừa lấy chân hít tôi, vừa chăm chọc lão già một cách tinh quái. Còn lão ta vừa làm điệu bộ quan trọng, vừa nói màu mè như một con cong xòe ra cái đuôi sặc sỡ. Những trò tinh nghịch của vợ lão làm tôi không nghe được. Và một lần nữa, tôi không biết giọng nói của lão đã thay đổi từ lúc nào. Nó trở nên khẽ hơn, oai nghiêm hơn. Một sợi dây vô hình, anh có hiểu không? Lão hỏi tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi bằng cặp mắt tròn xoe, hề chỉ đang kinh hãi cái gì? Hãy coi Đức Hoàng đế như một con nhện. Ôi, ông nói gì lạ thế? Mụ đàn bà kêu lên. Mụ im đi, đồ ngốc. Đó là nói cho dễ hiểu, chứ không phải đi lăng mạ đâu, giống ngựa cái ạ. Dọn ấm samovar đi. Lão cao mày, nheo hai mắt lại và nói tiếp bằng giọng oai nghiêm. Sợi dây vô hình tựa như một cái mạng nhện. Nó đi từ trái tim Đức Hoàng đế Alexandre Đệ Tam và vân vân, rồi đi xuyên qua các ngài bộ trưởng, xuyên qua ngài tỉnh trưởng, và tất cả các cấp cho đến tận tôi, và thậm chí đến tận người lính cuối cùng. Sợi dây đó ràng buộc tất cả, liên kết tất cả, chính nhờ sức mạnh vô hình của nó mà vương quốc và triều đình duy trì được đời đời. Nhưng những bọn Ba Lan, Do Thái và Nga bị mụ nữ hoàng Anh láo cá mua chuộc, lại cố sức giật đứt sợi dây đó ở bất kỳ nơi nào có thể được. Chúng làm như chúng vì nhân dân vậy. Lão vươn qua bàn, cúi sát vào mặt tôi và thì thầm hỏi bằng giọng đe dọa. Hiểu chưa? Thế thì được rồi. Tại sao tôi lại nói với anh điều đó? Lão thợ làm bánh mì của anh khen anh là một anh chàng thông minh, thật thà và luôn luôn sống một mình. Nhưng ở hiệu bánh mì của các anh thường có bọn sinh viên đến. Đêm đêm, chúng ngồi ở trong phòng con Dereskova. Nếu chỉ có một đứa thì khỏi phải nói, nhưng đằng này thì lại đông là như thế nào? Hả? Tôi nói không phải để chống lại bọn sinh viên. Hôm nay hắn là sinh viên, nhưng ngày mai hắn là bạn của ông Biện Lý. Sinh viên là những người tốt, chỉ có điều chúng vội đóng vai trò của chúng quá sớm. Những kẻ thù của nhà vua thì lại đang xúi dục chúng, hiểu không? Tôi còn cần phải nói cho anh. Nhưng lão chưa kịp nói thì cửa ra vào đã mở toang. Một ông già bé nhỏ mũi đỏ bước vào, mái tóc quăn của ông ta ở trên đầu được buộc bằng một sợi dây da nhỏ. Ông già cầm trong tay một chai rượu vodka, cũng đã uống say khướt. À, ta ngã một ván cờ chứ? Ông già vui vẻ hỏi, và lập tức từ người ông ta toát ra vẻ khôi hài. Đấy là ông Nhạc, thân sinh ra nhà tôi, Nikiforis nói với vẻ bực dọc khó chịu. Mấy phút sau tôi cáo từ ra về, một đàn bà tinh quái vừa khép cửa vừa véo tôi và nói, mây đỏ như lửa ấy kia. Trên trời, một đám mây nhỏ vàng rực đang tan dần. Tôi không muốn làm mất lòng các thầy giáo của tôi, nhưng dù sao tôi cũng phải nói rằng viên cảnh sát đã giải thích cho tôi về tổ chức của bộ máy nhà nước một cách dứt khoát và rõ ràng hơn họ. Ở một nơi nào đó có một con nhện, và từ đấy phát sinh ra các sợi dây vô hình siết chặt ràng buộc tất cả cuộc sống. Chẳng bao lâu tôi đã bắt đầu cảm thấy được ở khắp nơi những chiếc thòng lọng chắc chắn của sợi dây đó. Khuya hôm ấy, sau khi đóng cửa hiệu, cô chủ gọi tôi lên phòng cô ta và bằng một giọng trịnh trọng báo cho tôi biết rằng cô được giao nhiệm vụ tìm hiểu xem là cảnh sát đã nói gì với tôi. Ôi trời ơi, cô ta kêu lên lo lắng khi nghe tôi báo cáo tỉ mỉ. Rồi như một con chuột, cô chạy từ góc phòng nọ sang góc phòng kia, vừa chạy vừa lắc đầu lia lịa. Thế nào? Lão thợ làm bánh không môi được gì ở anh cả chứ? Con nhân tình của hắn vốn là họ hàng với Kiriforit mà, phải không? Cần phải tống cổ hắn đi mới được. Tôi đứng tựa lưng vào khung cửa và đưa mắt liếc nhìn cô. Cô ta nói tiếng nhân tình sao mà quá dễ dàng. Điều đó khiến tôi không thích. Tôi cũng không thích quyết định của cô ta là đuổi bác thợ làm bánh đi. Phải rất cẩn thận đấy, cô ta nói, và cũng như mọi lần, cái nhìn của cô ta dán chặt vào tôi, khiến tôi bối rối. Tôi cứ cảm tưởng như nó đang đòi hỏi tôi một điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Lúc này cô ta dừng lại trước mặt tôi, hai tay giấu ra sau lưng. Tại sao lúc nào anh cũng cao khó thế? Bà tôi mới chết gần đây. Chuyện đó đối với cô có vẻ buồn cười. Mỉm cười cô ta hỏi, anh yêu bà anh lắm phải không? Phải. Cô không cần gì nữa chứ? Không. Tôi đi ra. Đêm hôm ấy tôi làm một bài thơ, trong đó tôi nhớ có một câu ngang bướng như sau: cô không phải là cái mà cô muốn trở thành. Lúc này anh em sinh viên quyết định là nên làm thế nào ít đến hiệu bánh hơn. Không được gặp họ, tôi hầu như mất hẳn dịp để hỏi những điều tôi không hiểu trong những cuốn sách mà tôi đọc. Tôi bèn ghi những câu hỏi thắc mắc vào một quyển vở. Nhưng một hôm, mệt quá, tôi ngủ thiếp đi trên quyển vở của tôi, và bác thợ làm bánh đã đọc hết những điều tôi ghi. Bác ta đánh thức tôi dậy hỏi, chú viết cái gì thế này? Tại sao Garibaldi không đuổi vua đi? Garibaldi là ai? Mà chẳng lẽ là có thể đuổi nhà vua đi được à? Bác ta giận dữ ném quyển vở xuống mặt hầm bột, rồi leo lên nóc lò sưởi. Từ trên đó, bác ta cào nhào. Hãy nói xem nào, nó muốn đuổi vua đi cơ đấy, thật là buồn cười. Chúng mình hãy vứt đi những dự định vớ vẩn ấy đi, sách với chả vỡ. 5 năm trước, ở Saratov, những loại độc giả như thế, chẳng bị hiến binh nó bắt như chuột ấy là gì. Chẳng cần thế, cũng đã đủ cho lão Nikiforis để ý đến chú mình rồi. Chú hãy xếp cái chuyện đuổi vua chúa của chú mình lại. Đó không phải như những con chim bồ câu của chú mình đâu. Bác ta nói với thiện ý, nhưng tôi không thể đáp lại bác như tôi muốn. Tôi bị cấm nói chuyện với bác về những vấn đề nguy hiểm. Trong thành phố, người ta truyền tay nhau một cuốn sách nhỏ nào đó đã làm mọi người xao xuyến. Người ta đọc và tranh cãi với nhau về nó. Tôi nói với anh sinh viên thú y, Lavrov kiếm cho tôi một cuốn, nhưng anh ta trả lời một cách không chắc chắn. Ồ, không được anh bạn ạ, đừng có mong đợi chuyện ấy. Tuy vậy, có lẽ nay mai người ta sẽ tổ chức đọc cuốn sách ấy tại một địa điểm nào đó, có thể tôi sẽ đưa anh đến đấy. Vào lúc nửa đêm, ngài Đức Mẹ lên trời. Tôi đi trên cánh đồng Askoye. Qua bóng tối, tôi dõi theo bóng của Lavrov. Anh ta đi trước tôi khoảng 5-6 sajen. Cánh đồng vắng vẻ. Tuy vậy, theo lời khuyên của Lavrov, tôi vẫn đề phòng cẩn thận. Tôi huýt sáo và hát khe khẽ, làm ra vẻ như một anh công nhân chến choáng hơi men vậy. Trên đầu tôi, những đám mây đen trôi chậm chạp. Giữa những đám mây, mặt trăng lăn đi như một quả bóng vàng. Bóng tối bao phủ mặt đất, những vũng nước lấp lánh như ánh bạc và ánh thép. Sau lưng tôi, thành phố đang gầm rú một cách giận dữ. Người dẫn đường của tôi dừng lại bên hàng rào một khu vườn ở phía sau đại chủng viện. Tôi vội vã đi lên cho kịp anh ta. Chúng tôi im lặng leo qua hàng rào, đi qua một khu vườn rậm rạp. Mỗi lần đụng phải cành cây, những giọt nước lớn lại rơi xuống người chúng tôi. Chúng tôi dừng lại bên bức tường của một ngôi nhà và khe khẽ gõ vào cánh cửa sổ đóng kín. Một người để rau cằm mở cửa sổ ra. Phía sau người ấy, tôi thấy tối om và không nghe thấy một tiếng động nào cả. Ai đấy? Ở chỗ Yakov lại. Leo vào đi. Trong bóng tối om om, tôi cảm thấy có mặt nhiều người. Nghe tiếng quần áo sột soạt và tiếng chân. Tiếng người ho khe khẽ, tiếng nói chuyện thì thầm. Một ánh diêm bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt tôi. Tôi nhìn thấy một số bóng đen ngồi trên sàn nhà giáp tường. Đủ cả rồi chứ? Đủ. Kéo rèm che các cửa sổ lại cho ánh sáng khỏi lọt qua khe cửa. Một giọng bực tức nói to. Thằng cha nào nghĩ ra sáng kiến nhét chúng ta vào trong cái nhà bỏ hoang thế này? Khẽ chứ. Phía góc phòng, người ta đốt lên một ngọn đèn nhỏ. Căn phòng trống rỗng không có bàn ghế, chỉ có hai cái hòm. Phía trên đặt một tấm ván, trên đó có năm người ngồi, giống như những con quạ đen đậu trên hàng rào. Ngọn đèn cũng đặt trên một chiếc hòm dựng đứng. Trên sàn nhà giáp tường có ba người nữa, và trên bề cửa sổ có một người ngồi, một thanh niên để tóc dài, thân hình rất kỳ gò và xanh xao. Ngoài anh ta và người để râu ra, mọi người khác tôi đều biết cả. Bằng một giọng trầm, người để râu nói rằng, anh sẽ đọc cuốn sách nhỏ này. Những ý kiến bất đồng giữa chúng ta do Georgi Plakhanov, một người nguyên thuộc nhóm y dân viết. Trong bóng tối, một người nào đó ngồi ở trên sàn la lên. Chúng tôi biết rồi. Bầu không khí huyền bí làm tôi hồi hộp một cách dễ chịu. Bài thơ huyền bí là bài thơ hấp dẫn nhất. Tôi cảm thấy mình như một tín đồ trong giờ làm lễ buổi sáng ở nhà thờ. Và tôi nhớ đến các mộ hầm cùng những tín đồ đầu tiên của Thiên Chúa Giáo. Giọng đọc trầm và hơi khàn khàn bao trùm căn phòng. Từng lời vang lên rành rọt. Toàn những chuyện nhảm nhí, một người nào đó ngồi góc phòng lại la lên. Ở phía ấy, trong bóng tối, có một vật gì bằng đồng trông tựa như chiếc mũ sắt của người lính thành La Mã, lấp lánh, lờ mờ và huyền ảo. Tôi đoán đây là ống thông hơi của lò sưởi. Trong phòng vang lên những giọng nói trầm trầm, hòa vào trong bóng tối hỗn độn giữa những tiếng nói sôi nổi. Không còn hiểu được là ai nói gì nữa. Phía trên đầu tôi, từ trên bệ cửa sổ, một tiếng người hỏi to giọng dữ cợt. Chúng ta có định đọc hay không đây? Đó là tiếng của thanh niên xanh xao để tóc dài. Tất cả mọi người đều im bặt. Chỉ còn nghe thấy giọng trầm trầm của người đọc. Những ánh diêm bùng lên, những đốm lửa thuốc lá đỏ hồng lấp lánh chiếu sáng khuôn mặt của những con người đăm chiêu và những cặp mắt nheo lại hoặc mở to. Buổi đọc sách kéo dài đến mệt lưỡi cả người, tôi không thể nghe được nữa, mặc dầu tôi rất thích những lời lẽ sắc sảo và đầy nhiệt tình ấy. Chúng được xếp đặt một cách dễ dàng và đơn giản thành những ý tưởng rành mạch. Thinh linh, gần như bất ngờ, giọng người đọc bị cắt đứt, và lập tức căn phòng vang lên những tiếng hét phẫn nộ, đồ phản bội, những lời sáo rỗng. Đó thật là sự phỉ nhổ đối với những người anh hùng đã đổ máu. Sau khi Generalov và Ulyanov bị xử tử, từ trên bờ cửa sổ lại vang lên giọng nói của chàng thanh niên. Các vị ơi, có nên thay những lời chỉ rủa bằng những cách phản đối nghiêm chỉnh và thực sự không nhỉ? Tôi không ưa những cuộc tranh luận và không quen nghe tranh luận. Tôi rất khó theo dõi những thay đổi bất thường của dòng tư tưởng bị kích động, và thái độ tự ái lộ liễu của những người tranh luận luôn luôn làm cho tôi bực mình. Chàng thanh niên từ trên bờ cửa sổ cúi xuống hỏi tôi, anh là Biskov, thợ bánh mì phải không? Tôi là Fedosiev. Chúng ta có lẽ nên làm quen với nhau. Thực ra, ở đây cũng chẳng có việc gì đâu. Không khí ồn ào này kéo dài còn chán, mà lợi ích thì chẳng được là bao. Ta đi thôi chứ.